SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong chương trình tối nay, Kim Anh muốn mang đến cho quý vị một cuộc trò chuyện rất thú vị và vui nhộn cùng hai nhân vật là Andy Triệu và Maria Trần. Andy Triệu vốn là gương mặt rất thân quen với khán giả truyền hình với chương trình Pop Asia của đài SBS. Trước đó thì Andy từng làm chương trình truyền hình cho thiếu nhi với đài truyền hình số 9 và một số chương trình dự án của đài ABC. Trong khi đó thì Maria Trần là một diễn viên, võ sĩ, nhà sản xuất và đạo diễn ở Úc. Tốt nghiệp đại học ngành tâm lý ở Sydney, nhưng Maria Trần lại bén duyên với điện ảnh từ năm 2005. Trong hơn 10 năm làm phim của mình, thì Maria Trần trưởng thành từ bộ phim Maximum Topic Round 2 vào năm 2009, rồi đến Chance of Our Life năm 2013, tham gia cuộc thi tài năng và nhan sắc dành cho phái nữ sắc tộc Dream Girls năm 2014 ở Sydney, quay về Việt Nam đóng phim Truy Sát cùng nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, và gần đây nhất là giải thưởng của tổ chức Diversity Art Australia năm 2017 cho bộ phim tài liệu giả tưởng là The Subtractor. Là bạn bè của nhau và từng cùng nhau tham gia nhiều dự án phim, thì lần đầu tiên Andy Triệu và Maria Trần cùng gặp lại nhau trên màn ảnh truyền hình Úc với loạt phim hài Street Smart, bắt đầu được phát sóng trên kênh truyền hình số 10 vào thứ Hai vừa qua. Trước tiên, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Andy Triệu.
Hello Andy.
Xin chào Andy. Loạt phim hài Street Smart vừa được trình chiếu trên kênh số 10 vào thứ Hai vừa qua. Thì Andy có thể cho biết là làm thế nào mà Andy lại tham gia loạt phim này không?
So Street Smart is a family fun comedy with a diverse cast. I was lucky enough to be involved.
Street Smart là loại phim hài gia đình với dàn diễn viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, và tôi rất may mắn góp mặt vào loạt phim này. Tôi tham gia bộ phim này từ khi bộ phim được hình thành và phát triển từ 2 năm trước để phát sóng trên kênh truyền hình số 10. Nhưng Văn Khùng là một thanh niên người Việt đã tạo cơ hội cho tôi đóng phim này.
Obviously we shot the series and it's received quite well.
What's your role? Andy, có thể kể về nhân vật Hùng mà bạn đóng trong phim này cho mọi người nghe được không?
The role is Hùng. Yep.
Yes. Hùng is an Australian-born Vietnamese guy from Sydney. So kind of like me.
Hùng là một thanh niên người Việt sinh ra ở Úc, ở Sydney, giống như tôi vậy. Vợ của Hùng đến từ Việt Nam do Maria đóng. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng khá là kỳ quặc. Họ sở hữu tiệm bán thịt và tiệm làm móng. Hùng thật ra tham gia vào một băng nhóm tội phạm nhằm kiếm tiền.
And they try to make lots of money by doing disorganized crime. So yeah, it's a comedy.
Yeah, so khi Kim Anh xem giới thiệu phim á, thì khi mà thấy đến nhân vật Hùng, Kim Anh khá là ngỡ ngàng và không nhận ra đó là Andy Triệu, vì nhân vật Hùng trong phim á nhìn rất là khác với hình ảnh Andy Triệu hàng ngày.
I can't imagine it's you.
Yeah, I'll definitely say the role of Hùng is so different to my.
Đúng vậy, nhân vật Hùng rất khác với hình ảnh của tôi trong công việc hàng ngày với chương trình Pop Asia của SBS. Với SBS Pop Asia, tôi là một chàng trai nhìn rất cool, trẻ trung và năng động, không giống với vẻ ngầu ngầu của Hùng trong một băng đảng tội phạm.
Rather than geeky stereotype.
Yeah, that's correct. Yeah. So, you just
Andy cũng vừa mới nhắc đến Maria Trần trong bộ phim này, thì Kim Anh không biết là có phải đây là lần đầu tiên hai bạn cùng tham gia một bộ phim hay không?
We've been friends for quite a while, like close to over 10 years.
Chúng tôi là bạn bè với nhau cũng gần 10 năm rồi. Chúng tôi từng làm việc với nhau trong loạt chương trình truyền hình trên đài ABC. Chúng tôi là bạn bè tốt của nhau. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm việc chung với nhau. Có lẽ là lần thứ 8 rồi.
Probably the the eighth time.
Oh, really? How special.
Vậy lần đóng chung này có gì đặc biệt không Andy?
It was different because her character.
Lần này khác chứ, tại vì Maria đóng vai vợ của Hùng. Cô ấy la mắng tôi nhiều lắm. Tôi rất là mệt để đương đầu với chuyện này xảy ra mỗi ngày.
Difficult to handle every day.
Oh really? Every day. Okay.
So loạt phim này vừa được phát sóng vào thứ hai vừa qua thì không biết là khán giả đón nhận loạt phim này ra sao.
We've had some great reviews. It's definitely a family fun show for the whole.
Loạt phim hài này thích hợp cho tất cả các đối tượng khán giả và là loại phim dành cho gia đình, từ người lớn cho đến trẻ em và những người thuộc các sắc tộc thiểu số. Và chúng tôi rất mong chờ những bộ phim khác ra đời, tạo cơ hội cho những người có nền tảng văn hóa khác nhau cùng tham gia.
Andy tham gia ngành công nghiệp truyền thông và điện ảnh bao lâu rồi?
I've been at SBS for about 5 years.
Tôi làm ở đài SBS được 5 năm rồi. Trước đó tôi làm chương trình thiếu nhi ở kênh truyền hình số 9 gần 6 năm rưỡi.
Coming on around 9 to 10. About a decade, yeah.
Nearly 12 years.
Vậy là khoảng 12 năm.
Yeah, about, yeah.
Okay. So,
nhưng Kim Anh được biết á là Andy tốt nghiệp ngành thương mại phải không?
Yeah. I went to university.
Tôi tốt nghiệp ngành thương mại và kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Úc, ANU ở Canberra, nhưng tôi không sử dụng nhiều chuyên ngành của mình.
I didn't end up doing too much there.
But you have passion.
Nhưng mà Andy lại có niềm đam mê với phim ảnh và truyền thông đúng không?
For a while I worked for a super.
Trước đó tôi có thời gian làm việc cho một công ty về bảo hiểm và cơ quan chính phủ, trong khi vẫn dành niềm đam mê cho truyền thông và điện ảnh. Dần dần tôi chuyển hẳn sang làm việc trong ngành này.
How do you look? Nhìn lại cuộc hành trình gần 12 năm đã qua trong ngành truyền thông thì Andy có suy nghĩ gì?
I would say there's been many highlights, many lessons learned.
Tôi muốn nói rằng có rất nhiều sự kiện nổi bật trong cuộc hành trình của tôi và tôi đã học được rất nhiều điều. Không dễ dàng chút nào để đặt chân vào ngành truyền thông và điện ảnh với nền tảng là người Á Châu. Vì vậy, tôi đã học hỏi rất nhiều từ những mối quan hệ công việc tại SBS và kênh số 9. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời và một vài trong số họ đã trở thành bạn thân của tôi hiện nay. Và tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc hành trình của mình. Tham gia chương trình Pop Asia của SBS là một chương trình nổi bật trong cuộc sống của tôi. Tôi đã gặp gỡ nhiều người thầy tuyệt vời và những khán giả tuyệt vời của chương trình.
Some great people that watch the show.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thế hệ thứ hai được phát thanh vào tối thứ bảy hàng tuần trên SBS Radio Việt ngữ. Và bây giờ, tham gia cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay là nhân vật người Việt thứ hai có mặt trong loạt phim truyền hình Street Smart, đó là Maria Trần. Xin chào Maria. Thứ hai vừa qua, Kim Anh vừa mới xem á, tập thứ nhất của loạt phim hài là Street Smart trên kênh 10. Thấy Maria xuất hiện trong phim với một cái nhân vật rất là khác lạ. Nhìn rất là tếu. Nhìn rất là dữ nữa.
Rất là khủng khiếp.
Thì Maria có thể kể một chút về cái vai diễn của mình trong cái loạt phim này hay không?
Ok, thì vai diễn của Maria trong cái phim Street Smart nó được tên là Trend Fat. Thì thật sự mà nói lúc mà Maria đi như là người ta có mời Maria để thử cái vai này á. Lúc đó cái vai này rất là nhỏ, cũng rất là ít lời. Mà lúc mà mình trong cái buổi mà người ta gọi là giống như là test reading á, thì người ta thấy là wow, cái vai này nó rất là lạ, mà nó cũng trong đời sống của Úc á thì cũng có những vai nhân vật này ở trong giống như là trong cộng đồng mình vậy đó, trong xã hội của mình. Thì lúc mà Maria tập giống như là tham gia trong cái vai này, người ta rất là thích, cái người ta mới kêu Maria để giống như là audition á. Lúc mà nó cái show nó đang tuyển người. Thì thật sự mà nói á, thì Maria cũng đã thường xuyên cũng đã thích là đóng phim action, mà mình cũng thích đóng giống như là những giống như là hài đó, hài hước vậy đó. Thì Maria mới thời trước đó, đó thì cũng có làm những vài clip YouTube á, cũng mình cũng giống như là thử cái vai này á, tại cái vai này thật sự mà nói là mẹ của mình, mẹ của Maria hồi trước đó cũng có một cái lò bánh mì thịt ở Karama, mà mẹ của Maria thì cũng là không phải là một người mà giống như là cũng rất là dữ dằn á, như là cái vùng Karama xưa nó cũng là rất là cũng nhiều giống như là loại những người mà cũng không có phải là nó cũng hồi trước cái đời mà gangster đó. Thì mẹ của Maria có một cái lò bánh mì, mà thì mẹ của Maria là rất là interesting because giống như là she không có phải là một người mà có thể là take giống như là be taken advantage. Yeah, mà trong cái khu vực của Karama thì mẹ của Maria thì giống như là cũng giống như là she dealt with a lot of different types of people. But she was quite funny, but she doesn't think she's funny, but she just thinks that she's just doing her job. Giống như là mẹ của Maria, one of the things she would do, she bán mì thịt ha. Mà những cái giống như nhân vật mà tới mua mì thịt thì my mom also give them counseling service as well on the side. You know, and I was like, mom, what do you do? She said, oh, they buy pop roll, thì phải nói chuyện với nó thôi, you know. keep the business, you know, fun, you know. she always makes different, like, styles and stuff like that. So I thought that was such a funny character, you know, to have. So I kind of followed my mom around and kind of practiced copying her. And I just used her character to showcase for cái vai trans fat.
Nhờ mẹ của Maria, chính cái cuộc sống thật của mẹ của Maria mà Maria đi theo mẹ rồi học hỏi trong cái cuộc sống thật và mang cái nhân vật, mang những cái tính cách của nhân vật đó vào cái bộ phim mới này.
Đúng rồi.
Thì Maria có biết là mình sẽ đóng chung với lại Andy Triệu không?
Lúc đó thì mình cũng có tuyển với những người khác á, mà tại Maria cũng có quen với lại Andy cũng lâu rồi, thì trước đó cũng làm những phim giống như là up lên YouTube cho vui vậy đó. Thì lúc mà có phát giác ra là Andy đóng cái vai đó, Maria cũng biết là cái này easy. cái này cơ hội chửi đã luôn đó, rồi yeah, tôi mời good role. Có gì mình blame you cho cái role đó. nhập vai
dữ dội luôn đúng không?
Dữ dội luôn đúng rồi, hết sức luôn vậy đó.
Như Andy có nói là làm chung với Maria, làm bạn bè rồi cùng tham gia một số dự án cũng là gần 10 năm qua rồi. Nhưng mà cái lần này á, nó có cái sự khác biệt chút, đó là trong phim này là Andy bị Maria la lối dữ quá. Làm cho Andy cũng cảm thấy rất là khó để đương đầu với, mỗi ngày đều phải đối phó với cái chuyện mà bị Maria la mắng như vậy.
Mà cũng còn ngộ lắm, tại cái vai của Maria thì trong phim thì nó như vậy, mà ở ngoài đời người ta ngó Maria người ta nói ủa sao nó khác quá vậy, thì mình nói mình nhập vai mà, nó phải là mình ở ngoài đời thật lâu, thì nếu mà mình là ngoài đời thật chắc ế chồng quá.
Nhìn vậy thì Maria thích cái điều gì nhất mà ở cái nhân vật mà mình đóng trong cái bộ phim Street Mark này?
Thì theo Maria thấy cái nhân vật này á, thì thật sự mình nói trong cái phim cái show Street Mark thì nó cũng không có đầy đủ cái tại sao cái nhân vật nó như vậy. Theo Maria thấy, mẹ của Maria qua bên đây thì lúc mà bên Việt Nam thì lúc đi vượt biên cũng đi là 8 lần á, bị bắt 8 lần mà. Thì Maria mới nói ủa sao mami đi 8 lần mà sao mới cũng bắt buộc đi vậy. My mom thì lúc đó cũng nói là nếu mà mình không có, đầu óc của mình không có cứng á, mà không có giống như là mình không có keep going á, là mẹ của Maria bây giờ đâu có đầy đâu. Thì Maria mới nói wow, cái sự spirit của một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy á, nó có một cái lý do. Lý do như vậy thì có thể là mình có thể một có cái tương lai khác mà tốt đẹp hơn. Thì theo Maria thấy, Maria muốn cái vai của trans fat, đương nhiên cái vai đó thì rất là dữ dằn, mà nó có một cái lý do, tại cổ cũng giống như là muốn có một cái business mà nó tốt. Mà cũng mình không biết cái ông chồng hùng này tối ngày đi theo với mấy cái đứa ma cầu bông rồng rồng là không biết nó làm gì, mình cũng sợ chứ, có business mà. Thì bởi vì mới phải bắt ông chồng phải giống như là phải theo dõi ông chồng, như là Crazy, yeah.
Cùng với hai cái diễn viên hài gạo cội khác của Úc trong bộ phim đó, thì lần đầu tiên có thể là thấy là trong bộ phim này có hai diễn viên người Việt đóng chung mà lại xuất hiện trên một cái kênh truyền hình lớn của Úc là như là kênh truyền hình số 10. Thì Maria nghĩ như thế nào về điều này?
Thì Maria cũng thấy là cái đó là một cái điều tốt, và cái này là một cái điều như là starting point. Để thật sự mà nói, thường xuyên người Việt của mình á, cái vai mà trên đài TV truyền hình Úc rất là hiếm.
Đúng rồi.
Mà hầu như lúc mà Maria đi audition cho cái role này á, Maria ngồi trong cái phòng đó mà ngó lại toàn người khác không, người nước khác không, mà phải vô mà audition một cái vai người Việt nữa đó. Mình cứ thấy ủa sao lại vậy? Mình tưởng là có chỉ những người Việt mới nói tiếng Việt mới được có thể audition cho cái vai người Việt thôi. Mà không có như vậy đâu. Thường xuyên ở Úc á, nếu mà cái vai của người Việt á, thì nó cho những sắc tộc khác audition. Và nếu mà người ta thích á, thì người ta nói ok cho cái người có thể là người Tàu vô đóng vai người Việt. Mà Maria cũng đã làm những cái show hồi trước rồi đó. Mà nó tuyển những người á mà không có đúng cái, giống như cái không có cái đoạn thoại người Việt á. Lúc mà đóng vô rồi cái phim nó không có hay. Người ta coi người ta thấy nó khớp, nó đủ cái người này đâu phải là cái culture này đâu mà người ta coi cho cái vai này sao được như vậy. Mà thường xuyên những người network không có hiểu là những người mà trong cái culture đó có thể là nghe cái người đã nói đúng hay sai.
Được biết là Maria hình như là cũng vừa mới thành lập một cái công ty về phim, về điện ảnh riêng của mình đúng không?
Đúng rồi. Thì Maria cũng có một cái công ty nhỏ ở ở vùng Fairfield á. Thì lúc đầu tiên thì mình cũng chỉ mình có chỉ một mình thôi. Cái sau đó cũng có do council và do một cái company khác gọi là PYT Fairfield giúp đỡ cho một cái office. Thì từ trong bây giờ là cũng là một năm rồi đó. Bây giờ có ba cái computer, khoảng 12 cái máy móc quay phim, và trong đó thì cũng có khoảng 2 like part-time staff. Trong cái công ty này thì mình là Maria thấy là Phoenix Eye là cái tên của công ty á, là cho những phụ nữ mà from Asian background á, để có thể có cơ hội để làm phim. Thì tại Maria cũng muốn là trong tương lai á, nếu mà Maria có muốn làm phim, mình muốn tự mình làm phim, mình không có muốn có thể nào mà tối ngày mà chạy đi qua nước này nước nọ vậy, đóng trong vai này chút, đóng trong vai kia chút, cái lúc mà về thì cũng không có gì hết. Mình phải làm sao mình tạo một cái giống như economy, một cái giống như là industry, một cái industry đó phải có những người trong cái người sắc tộc của mình á đứng đầu.
Vậy là công ty thành lập được một năm rồi thì mình đã ra được cái dự án phim nào chưa?
Có thì Maria trong cái Phoenix Eye thì cũng nhiều cái được cái commission của những giống như là non-for-profit organization mà họ muốn làm những phim tài liệu cho về homelessness hay là domestic violence hay về những cái community events. Thì người ta đã contract giống như Phoenix Eye để làm những cái dự án đó. Thì cái đó cũng là một cái cơ hội hay để cho những cái giống như là những cái workers của Phoenix Eye vậy đó, để học hỏi về làm phim. Tại vì nhiều em trong cái Phoenix Eye của Maria không có chưa bao giờ ra phim like film school, hoặc là đã học xong film school mà ra không có ai mướn hết. Tại người ta nói là mướn thì mướn chỉ intern thôi. Mà học nhiều khi có những bé học cũng khoảng 2-3 năm ra học về phim á, ra không có job, cái unemployed khoảng 4-5 năm gì đó. Thì Maria mới lên internet á, coi trên Facebook học hỏi đứa nào tên đứa nào gì đó, cái vô cái interview, cái sau đó cho những cái công việc nhỏ vậy đó để build cái skill với cái confidence của mấy em. Và bây giờ mấy em đang run cái company.
Maria cũng vừa mới nói đó, có đề cập đến là các em là học trường điện ảnh ra nhưng mà không có tìm được job. Cũng thấy là làm việc trong cái lĩnh vực này cũng rất là khó khăn đúng không?
Đúng rồi, trong cái ngành này nó rất là vất vả thật sự mà nói. Tại vì mình coi trong phim trường Úc á, thật sự nó có chỉ có những vai trắng không à. Thì những mà cái vai kia nó đã chưa có đủ người đã có cái khả năng để ghi những cái stories về mấy cái vai đó. Thì bởi vì cái industry á, nó không có, nó chưa có. Mà nếu nó muốn có cái gì, nó cũng phải có những người đã ghi script writing, phải những người đã producer, phải những người directing, phải những người cầm máy. Những người đó nếu mà trong cái cộng đồng của mình á, thì cái đó là trong một thời gian sau 5 năm, 10 năm á, thì mình có thể có một cái show. In the future, Maria có thể one day I want to see a show. là người Việt của mình đứng đầu, là người Việt của mình in it for a channel. Mà mình bây giờ thì chưa có đủ cái resources, mà nếu mình keep going á thì một thời gian đó sẽ tới.
Cảm ơn Maria rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay, và hy vọng là những cái mong muốn, những cái dự định của Maria vừa mới đề cập đến lúc nãy á, sẽ trở thành hiện thực trong cái tương lai không xa.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.